Đức Phật nghe Đức Phật trả lời đó. Thì Đức Phật hứa là Đức Phật trả lời hai câu hỏi này cho thì Bồ Tát Nhân Thùng mừng lắm, nghe không? Rồi Đức Phật nói tiếp nè: Thiện Nam Tử à, ở đấng vô thượng pháp vương có pháp môn Đại Đà La Ni gọi là Nguyên Giác á, rải ra tức như là từ pháp môn Đại Đà La Ni này nó sanh ra hết thể các pháp như thanh tịnh, chung như bồ đề, niết bàn và ba la mật, để dạy bảo cho các hàng Bồ Tát hết thảy trong nhân địa tu hành bản thể của chư Phật Như Lai, của chư Như Lai đều nương nơi giác tướng thanh tịnh viên chiếu này mà đoạn nghiệp vẫn diễn được vô minh, nó thành tựu được đạo đó. Đức Phật nói gì nè, Phật á có một pháp môn gọi pháp môn tên là Đà La Ni, là nó thâu giết hết tất cả, nó giữ gìn hết tất cả những pháp môn khác, mà cái pháp môn Đại Đà La Ni này cũng gọi là Viên Giác nữa. Đức Phật có cái pháp môn đó đó đó, thì từ cái pháp môn đó nó mới sanh ra như chân như bồ đề, niết bàn, ba la mật để dạy bảo cho các hàng Bồ Tát. Nhưng mà Đức Phật á sở dĩ thành Phật á là ngài nương nơi cái Viên Giác này nè mà thành Phật đó. Bây giờ tôi giải cái lần nữa ha. Hỏi với ngài, ngài tu cái nhân nào mà được thành Phật vậy? Thì Đức Phật nói lại là lấy cái nhân này là lấy nương vào Viên Giác đó.
Cái tánh Viên Giác là Phật tánh nói vậy. Viên Giác bữa đó nhớ không, cô giới thiệu quý vị,
cô nói nè, Viên Giác cũng gọi là Phật tánh nè, cũng gọi là chân như nè, phải không? Cũng gọi là bồ đề, cũng gọi là niết bàn, phải không? Đó, thì Đức Phật nương nơi cái tánh giác này nè. Cái tánh giác quý vị hiểu không? Tánh giác cũng là nó thôi, nương là cái tánh giác để mà soi tỏ vô, biết vô minh phiền não, soi tỏ các pháp đều hư huyễn vọng huyễn là hư giả, rồi từ đó mới lìa được những cái tham sân si, không không có bị luân hồi, không có bị quả báo, rồi bắt đầu trở về an trụ trong cái tánh duy nhất của mình. Bằng đầu dùng cái tánh duy nhất soi các pháp là hư giả, phải không? Rồi không bám theo, không dính líu, không gây nghiệp. Rồi á, tức khi mà vô minh nó rời xuống rồi thì nó còn cái tánh duyên giác nó hiển lộ ra, nó an trú trở lại cái tính trong cái tánh của mình. Bây giờ từ từ sẽ thấy, tôi vẽ tới đây mười mấy bản rồi. Bây giờ nha, ở đây nhá, Đức Phật nói ta có một cái pháp môn tên là Đà La Ni, mà cái pháp môn này cũng gọi là Viên Giác nữa, nó cũng tên là Viên Giác nữa, nhưng mà là tánh Viên Giác đó, nó là Đà La Ni đó. Nhưng mà cái tánh Viên Giác này nó lưu xuất ra chân như nè, bồ đề, niết bàn, ba la mật để mà giáo hóa Bồ Tát. Khi á Đức Phật muốn giáo hóa Bồ Tát thì Đức Phật phải dùng là chân như, là nói là cái tánh Viên Giác này nó là chân như, nó thường hành vĩnh viễn lắm. Rồi á bồ đề là tịch tịnh vắng lặng lắm, rồi niết bàn là bồ đề là nó là cái tánh giác biết, ha, rồi nó cũng là bồ đề, niết bàn nữa là nó là tịch tịnh vắng lặng. Rồi á khi mà nương vào nó để tu á thì nó là ba la mật, là đáo bị ngạn nó rút ráo, cho nên nó sở dĩ dùng mấy cái danh từ này là nói về cái diệu dụng của cái tánh duyên giác này, diệu dụng cái tương tâm này, diệu dụng của cái tánh giác này đó. Cái là diệu dụng của tánh giác của mình có trong mình đây, nó rất là nhiều diệu dụng, nó thường hằng, nó là tánh giác biết, không phân biệt, nó chỉ biết thôi, phải không? Nó chỉ biết thôi. Rồi nó là tịnh tịnh vắng lặng ở trong mấy cái tánh duyên giác này, ở trong cái tương tâm, ở trong cái tánh giác mình đây. Nó là nó không có một cái phiền não vọng động nào hết, nó không có một cái tư tưởng nào hết, nó không có dấy lên một cái niệm nào hết á, nó tịch tịnh vắng lặng lắm. Sở dĩ có là tại vì á ở trong bồ đề nó có rồi, ở trong vọng tưởng nó nằm ở trong đó. Ví dụ mình buồn, mình biết mình buồn là nó rất từ từ đó. Cái tánh duyên giác này nó luôn xuất ra những cái này để nên nó làm những cái diệu dụng để dạy người ta thôi, nói ra những cái diệu dụng để dạy người ta thôi. Giống như điện nè, giống như điện vậy đó, điện nó có nhiều cái diệu dụng, nó là ánh sáng thì nó vô cái đèn, phải không? Nó là gió, nó vô cái quạt kêu là gió, rồi nó vô cái lò, nó gọi là nóng. Nhưng mà nóng hay gió hay là sáng gì cũng là hiệu dụng của điện đó, có phải không? Thì ở đây á, tánh thiên giác này nó là chân như Bồ Đề Niết Bàn Ba La Mật, là cái diệu dụng của nó, nó là thường hành lắm. Nó là tánh giác biết không phân biệt, nó là tịch tịnh vắng lặng không một tí nào trong này, nó là báo vị ngàn, nó là đến bờ kia rốt ráo luôn, hiểu không? Và nó, tất cả những vậy là diệu dụng của tánh thiên giác này, nói lên cái diệu dụng để mình dạy chư Bồ Tát, Đức Phật nói vậy. Thì cái tánh thiên giác này nó là cái tánh giác biết hiện hữu chiếu soi, có phải không? Nó lúc nào nó cũng hiện hữu chiếu soi. Quý vị đừng tính toán cái gì, quý vị biết mình đang tính toán gì không?
Biết.
Quý vị đang giận người ta, quý vị biết mình đang giận người ta không?
Biết.
Quý vị đang vui, quý vị biết không?
Biết.
Vui, phải không? Quý vị tính như vậy làm, biết mình tính vậy làm không?
Biết.
Nghĩa là nó tính giác biết của mình ở trong lòng đây, nó hiện hữu là chiếu soi, không bao giờ nó giống mặt hết đó, phải không? Rồi á, nó là bản khởi nhân địa của Bồ Đề Niết Bàn. Bản khởi nhân địa nó chính là từ đây nó luôn xuất ra Bồ Đề Niết Bàn đó, hiểu không? Từ đây mà nó ra những cái diệu dụng, từ đây nó có những cái diệu dụng Bồ Đề Niết Bàn Ba La Mật là chân như này. Cho nên á, Đức Phật mới nói là nó là bản khởi nhân địa của Bồ Đề Niết Bàn, là cái câu Đức Phật trả lời đó. Nói là nói cái diệu dụng mà Đức Phật có, Đức Phật nương ra đây mà thành Phật này đó. Cái mà Đức Phật nương thành Phật nó diệu dụng nè, nó là cái nhân để ra mấy cái này, thấy không? Cũng như điện nó là cái nhân để ra ánh sáng, nó ra gió, nó ra sức nóng, phải không? Đó, giống như vậy đó, nó là bản khởi nhân địa Bồ Đề Niết Bàn. Cũng như điện nó là bản khởi, nó là cái nhân để mà ra ánh sáng, để ra gió, để ra cho ra sức nóng. Thì cái tánh giác biến này nó là cái bản khởi nhân địa để ra Bồ Đề Niết Bàn Ba La Mật, có phải không? Rồi, nó cũng gọi là nó cũng tổng trì, nó bao gồm tất cả, hết tất cả những cái pháp môn khác, nó bao gồm hết những cái diệu dụng khác. Nó bao gồm cái gì? Nó là Đại La Ni, nó bao gồm chân như Bồ Đề Niết Bàn luôn đó. Có nhiều cái diệu dụng nằm trong nó, từ nó mà ra hết á. Điện này á, tại mình kể có mấy món à, nhưng mà điện nó nhiều món lắm không, nó còn nữa, nó vô này vô kia, vô đèn nó thành cái đèn bông sen, phải không? Nó vô cái đèn đề kia, cái đèn kia nó thành cái đèn kế quân đó, nó đủ hết á. Thì nó nè, cho nên Đức Phật mới nói nè, ba nương theo cái tánh giác này nè, tánh thiên giác này nè, thấy không? Đức Phật nương theo cái tánh thiên giác này mà chiếu phá diệt sạch vô minh thành Phật. Một lát Đức Phật sẽ nói chiếu phá diệt sạch vô minh như thế nào. Cái kinh này nó đi sâu hơn cái kinh đầu lòng nữa, phải không? Hay đó. Cho nên á, bây giờ ha, bây giờ bắt đầu Đức Phật trở lại tiếp nè. Sao gọi là vô minh? Cái trang 18 không nha, cái đoạn cuối á, Đức Phật có hỏi sao gọi là vô minh. Đức Phật nói là chiếu phá diệt sạch vô minh để mà thành Phật. Đức Phật mới biết, nói mà không biết vô minh là gì. Đức Phật mới nói là sao gọi là vô minh. Này Thiện Nam Tử, hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay bị những thứ điên đảo làm mê hoặc, che mờ tánh duyên giác, giống như người mê lầm lộn mê chốn bốn phương đó, nhận nhận bốn đại là thân tướng của mình, nhận sáu trần duyên ảnh làm tâm tướng của mình, ví như kẻ mắc bệnh. Bây giờ tới đây đi. Rồi, cái này Đức Phật nói nè, này nhân thường xin lỗi à, tất cả chúng sanh từ xưa đến nay á, bị những cái thứ mê hoặc điên đảo vô minh nó che mờ cái tánh riêng giác này. Khi mình giận á, mình đâu nhớ mình có cái tánh biết đâu, phải không? Khi mình đương giận á, mình đâu có nhớ tánh giác đâu, phải không? Mình suy nghĩ lung tung, mình đâu có nhớ tánh giác đâu. Mình đâu, tôi biết tôi giận đâu, không biết, mà mình chỉ biết giận thôi, chỉ biết cái người kia nói không đúng với mình, làm không đúng với mình thôi, mà không có nhớ là cái tánh duyên giác, nó quên liền. Khi mình tham lên thì nó che mờ cái tánh giác của mình liền đó, bị che mờ tánh giác nó giống như người mê vậy. Mình nói mình đi cái tâm bà kia ở hướng tây á, mà mình về hướng đông mình đi, nó đi lộn đường hướng nè, lộn chỗ nơi chốn nè, vọng nhận bốn đại, đó là thấy cái thân bốn đại này, đất nước gió lửa này, với lại cái thọ tưởng hành thức nữa, sắc á là đất nước gió lửa, và thọ tưởng hành thức là cái tâm của mình á, nó là tạm có giả có mà mình, mà cái người đó cho là thiệt là vô minh. Mình học cái kinh Bát Nhã rồi phải không? Sắc tức là không, không tức là sắc, phải không? Sắc chẳng hết không, không chẳng hết sắc. Mình có đây mà tạm có, giả có, kể như không, phải không? Nhưng mà nói không thì không được, tại vì nói không mà mình đang ngồi đây mà, làm sao nói không? Thì nó tạm không thôi, giống như tạm không thôi, phải không? Nó có, nó tạm có thì nói là không, nhưng mà nói không được, nó đang tạm có, cho nên nó tạm không mà tạm có.